Phật Bồ Tát từ bi, Thánh Hiền từ bi, từng giờ từng phút nhắc nhở chúng ta, nói với chúng ta làm người không được tạo ác nghiệp, cần phải hành thiện. Vì sao? Vì tánh đức vốn là thiện, nhân chi sư tánh bổn thiện, vốn thiện. Bởi thì nhất định phải tiếp thu giáo dục. Giáo dục là gì? Vậy chúng ta cách làm người, nên giáo dục này là những các bậc cổ thánh tiên hiền nói. Quý vị phải biết làm người. Đối với biết làm việc là thuộc về kỹ năng, kỹ thuật, năng lực. Quý vị xem Khổng Tử dạy học, ông dạy về bốn mục. Thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ, thứ ba là chính sự, sau cùng là văn học. Chính sự bây giờ chúng ta gọi là giáo dục chuyên ngành, là kỹ năng. Kỹ năng có thể mưu sinh. Cuộc sống vừa đủ. Đây là cuộc sống vật chất. Văn học là nghệ thuật, là cuộc sống tinh thần. Quý vị xem, bất luận là cuộc sống vật chất hay cuộc sống tinh thần, nền tảng của nó đều ở nơi đức hạnh. Không có đức hạnh, quý vị không hưởng thụ được lợi ích sau đó. Quý vị không có trí tuệ, không có phước báo, quý vị không đạt được hưởng thụ chân thực. Đức hạnh là nền tảng lớn lao của giáo dục. Lúc chúng ta cùng nhau tu học cũng nói đến rất nhiều. Nền tảng của giáo dục từ đâu mà có? Từ phụ tử hữu thân. Tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái là nền tảng vững chắc của giáo dục truyền thống. Đó là thiên tánh. Người bây giờ mê hoặc khác thường, khác 180 độ. Đó là gì? Không có thiên tánh. Nếu thiên tánh thật sự không còn, tương lai quả báo của họ ở đâu? Ở trong A Tỳ địa ngục. Chúng ta nói người này không có lương tâm. Từ đâu để nhận ra? Từ chỗ hiện nay người mẹ tự thân giết chết con cái của mình như phá thai. Phá thai là giết con cái. Nhân duyên giữa con cái với mình. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng về bốn loại nhân duyên. Không có bốn nhân duyên này, họ sẽ không đến đầu thai vào gia đình quý vị. Thứ nhất là báo ân. Trong đời quá khứ quý vị có ân với họ, họ đến để báo ân. Họ đến báo ân vậy mà quý vị giết họ, ân biến thành oán thù. Lần sau họ đến là báo thù, đến để đòi mạng. Nếu đến để báo oán, do trong quá khứ quý vị làm hại họ, lần này họ đến để hại quý vị, họ đến báo oán, vậy mà quý vị giết họ oán càng thêm oán. Quý vị xem phiền phức này có lớn chăng? Thêm hai loại nữa là trả nợ và đòi nợ. Trả nợ là trong quá khứ họ nợ tiền quý vị, lần này làm con quý vị để trả. Họ sẽ vất vả kiếm tiền về đưa hết cho quý vị. Loại sau cùng là đòi nợ, là quý vị nợ họ. Quý vị phải nỗ lực đào tạo họ, nuôi dưỡng họ. Họ đòi nợ xong họ đi. Nếu nợ ít, 3-4 tuổi, 5-6 tuổi là đi. Đây là quỷ đòi nợ. Nếu nợ nhiều phải nuôi dưỡng họ đến tốt nghiệp đại học. Nhìn thấy có thể độc lập thì họ đi. Nợ nhiều. Không phải bốn loại nhân duyên này không trở thành người một nhà. Luôn có nhân quả trong đó. Nhân quả từ đâu mà có? Trong tự tánh vốn đầy đủ. Thể chỉ cần có tướng là có nhân quả. Vì thế nhân quả và vũ trụ vạn hữu đồng thời phát sinh. Vấn đề này chỉ có trong kinh điển Đại Thừa nói một cách rõ ràng, minh bạch. Chúng ta hiểu rồi mới biết. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, có sự cảnh giác, nhất định phải tương ưng với tánh đức. Vì sao vậy? Vì đạo Bồ Tát trái với tánh đức, đó là đạo phàm phu. Thập pháp giới đều là phàm phu. Lục đạo gọi là nội phàm. Tự thánh pháp giới gọi là ngoại phàm. Nghĩa là bên ngoài lục đạo vẫn là phàm phu. Phàm phu mê mà không giác. Phật Bồ Tát giác mà không mê.